Chủ nhật tuần thứ 22 thường niên. Chủ đề: Đâu là sự thờ phượng Thiên Chúa đích thực? Nhiều người giới hạn đạo vào việc thờ phượng Thiên Chúa trong nhà thờ, như đi tham dự thánh lễ mỗi tuần, hay chịu phép rửa để có danh hiệu Kitô hữu, hay chỉ thi hành một số điều bên ngoài mà lề luật đòi buộc. Tôn giáo chân chính đòi con người phải sống kết hiệp với Thiên Chúa khi làm việc thờ phượng cũng như trong đời sống hàng ngày. Các tín hữu phải tuân giữ tất cả các lề luật của Thiên Chúa và phải sống đức bác ái cách trọn hảo qua việc giúp đỡ tha nhân. Mỗi bài đọc hôm nay tập trung trong một khía cạnh của việc thực hành tôn giáo. Trong bài đọc 1, ông Môi-se đưa ra những lý do để khuyên con cái Israel phải tuân giữ trọn vẹn thập giới của Thiên Chúa. Trong bài đọc 2, Thánh Gia-cô-bê chú trọng đặc biệt đến việc nghe và thực hành những lời Thiên Chúa dạy, vì chi hành phải đồng nhất. Một người không thể tách rời niềm tin ra khỏi những việc làm để minh chứng đức tin sống động của mình. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu tố cáo việc thực hành tôn giáo bằng những lễ nghi giả hình bên ngoài, như giữ các lề luật về việc thanh sạch bên ngoài mà quên đi việc thanh tẩy thực sự trong tâm hồn. Ngài muốn con người phải đặt những giới luật của Thiên Chúa lên trên những lề luật và truyền thống của con người. Bài đọc 1. Hãy thực hành thập giới mà Thiên Chúa ban cho anh em. Thứ nhất, sự cao trọng của thập giới. Thập giới phát xuất từ Thiên Chúa, đấng duy nhất biết những gì tốt lành cho con người. Ngài ban cho con người thập giới qua trung gian của ông Môi-se trên núi Sinai. Thiên Chúa ban thập giới vì Ngài yêu thương con người. Ông Môi-se coi đây là một đặc quyền cao quý nhất, chỉ dành cho dân riêng của Thiên Chúa. Khi ông hỏi con cái Israel, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu người? Có dân tộc vĩ đại nào được hưởng những thánh chỉ và quyết định công minh như tất cả lề luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em? Không một dân tộc nào được thần của họ ban lề luật như Thiên Chúa trao ban thập giới cho Israel. Không ai được thêm vào hay bớt đi những gì từ thập giới. Thói quen của con người là thích thêm bớt vào những gì đã hiện hữu, hoặc để cho nó văn hoa hơn, hay để che giấu những tà ý. Ông Môi-se tuyên bố rất rõ ràng về tính bất di dịch của thập giới. Anh em, đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì cả, nhưng phải giữ những bất di dịch của thập giới. Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta mà tôi truyền cho anh em. Thập giới là điều kiện ắt có và đủ để được vào đất hứa. Giờ đây hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em đã ban cho anh em. Đất hứa ở đây có thể hiểu là vùng đất Canaan, nhưng bao quát hơn là thiên đàng của các Kitô hữu sau này. Thứ hai, thập giới ban hành là để tuân giữ. Ông Môi-se truyền cho con cái Israel, anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và hiểu biết. Theo truyền thống Do Thái, thập giới được gọi là 10 lời của Thiên Chúa, Decalogo trong tiếng Hy Lạp và Decalog trong tiếng Pháp và tiếng Anh. Lời có thể là chỉ một chữ hay cả bài diễn văn. Trong ngôn ngữ Do Thái cũng không có sự khác biệt giữa lời và sự việc hay sự vật. họ dùng chung một chữ Dhamma để chỉ lời hay sự việc xảy ra. Hiểu theo kiểu Việt Nam là chi hành đồng nhất. Họ có lý do để làm như thế, vì nếu một người biết nhiều mà không thực hành là có ích gì cho người ấy. Thập giới ban hành không phải để học thuộc lòng, cũng không phải để đóng khung thờ lạy. Thứ ba, thập giới không giới hạn tự do của con người. Một cách tuyệt đối, con người vẫn có tự do để giữ hay không giữ. Nhưng thập giới cung cấp đường đi nước bước cho con người, nhất là nó giúp cho con người nhận ra những nguy hiểm của các kẻ thù luôn rình rập để quyến rũ con người. Ngoài ra, thập giới cũng giúp con người định vị các thứ tự ưu tiên của cuộc đời. Tiên vạn là mối liên hệ hàng đầu giữa con người với Thiên Chúa. Thứ đến là mối liên hệ giữa con người với tha nhân. Và sau cùng mới là mối liên hệ giữa con người và thế giới vật chất. Bài đọc 2. Hãy đem lời Chúa ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Thứ nhất, hiệu quả của lời Chúa. Lời Thiên Chúa là sự thật, giúp chúng ta phân biệt sự thật khỏi những sự gian trá làm mê hoặc lòng người. Thánh Giacôbê nói về sự cao trọng của lời Chúa như sau: Người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người. Vì vậy, anh em hãy rũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn. Hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em. Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Phải thực hành lời Chúa. Cùng một ý với ông Môi-se trong bài đọc 1, Thánh Giacôbê khuyên các tín hữu của Ngài: Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Chúng ta cần biết qua cộng đồng các tín hữu thời sơ khai. Nhiều người lầm lẫn về sự chỉ dạy của Thánh Phaolô, nhất là trong thơ gửi tín hữu Roma và Galat khi Ngài nói: Con người được trở nên công chính nhờ niềm tin vào Đức Kitô. Nhiều người nói chỉ cần niềm tin vào Đức Kitô là đủ, việc làm không quan trọng vì nó không ảnh hưởng đến sự cứu độ của con người. Ngày nay vẫn còn nhiều anh em tin lành và nhiều người chủ trương sống theo lối sống này. Đây là một cách cắt nghĩa sai lầm, vì Đức Kitô và Thánh Phaolô không chủ trương dạy bảo như thế. Thánh Giacôbê cũng phải đương đầu với ý kiến như thế trong cộng đồng của Ngài. Chỗ khác trong thư, Ngài còn nhấn mạnh hơn nữa: Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Xin coi thư Giacôbê chương 2 câu 17. Thứ hai, nếu tin Thiên Chúa cũng phải yêu mến tha nhân. 10 điều răn được Đức Kitô tóm tắt trong 2 giới răn căn bản là mến Chúa và yêu người. Hay một cách đơn giản hơn nữa, đạo Công giáo là đạo dạy yêu thương. Dĩ nhiên, yêu thương theo kiểu của Thiên Chúa chứ không phải theo kiểu của con người. Chúa Giêsu đòi các tín hữu phải yêu thương kẻ thù, cầu nguyện và làm ơn cho kẻ gây thiệt hại cho mình. Thánh Giacôbê khuyên các tín hữu phải có lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha, thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân và giữ mình cho khỏi vết nhơ của thế gian. Phúc âm. Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Thứ nhất, các kinh sư và biệt phái tố cáo môn đệ Chúa Giêsu không giữ tập tục của tiền nhân. Có những người biệt phái và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người biệt phái cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, rửa bình lọ và các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và kinh sư hỏi Đức Giêsu: Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Luật Cô-sê của Do Thái là tất cả những luật liên quan tới việc phải làm sao cho thanh sạch trong việc ăn uống cũng như việc tế lễ. Phần lớn những luật này là do con người thêm vào theo thời gian. Thứ hai, hãy để ý tới những nguyên lý nền tảng. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu muốn dạy con người ba điều quan trọng. Thứ nhất, đừng thờ Thiên Chúa bằng môi miệng bên ngoài, vì Ngài thấu suốt những gì đang xảy ra trong tâm hồn con người. Họ có thể đánh lừa người đời bằng lối sống giả hình bên ngoài, nhưng không bao giờ qua mặt được Thiên Chúa. Chúa Giêsu dẫn chứng lời tiên tri Isaiah đã từng lên án hạng người này. Ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng: Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Thứ hai, đừng vịn vào truyền thống để hủy bỏ lề luật của Thiên Chúa. Chúa Giêsu tố cáo họ: Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Điều chúng ta phải nhận ra ở đây là Ngài không đến để phá hủy truyền thống, nhưng Ngài muốn dạy cho họ biết phải đặt giới luật của Thiên Chúa lên trên mọi luật lệ và truyền thống của con người. Khi nào có sự xung đột giữa giới luật của Thiên Chúa và luật lệ hay truyền thống của con người, họ phải can đảm tuân giữ luật của Thiên Chúa, ví dụ luật phá thai hay án tử hình. Thứ ba, thanh tẩy tâm hồn bên trong cần thiết hơn thanh tẩy đồ dùng bên ngoài. Đức Giêsu gọi đám đông tới mà bảo: Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Điều Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây là con người phải biết chú trọng đến việc thanh tẩy trong tâm hồn, vì hậu quả của tội lỗi làm con người ô uế trầm trọng hơn sự ô uế do đồ ăn thức uống gây ra. Những kinh sư và biệt phái chú trọng đến việc thanh tẩy bên ngoài để che đậy những ô uế trong tâm hồn, vì họ nghĩ không ai có thể thấy những gì họ giấu kín bên trong. Nhưng không phải ai họ cũng giấu được, nhất là họ không thể giấu được Đức Kitô, người có thể thấu suốt mọi bí ẩn trong tâm hồn của họ. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải thực hành mọi điều Thiên Chúa dạy trong thập giới, vì đó là những lề luật căn bản để đem lại hạnh phúc cho con người. Lời Chúa không phải là những kiến thức để biết, nhưng là những điều cần thi hành để sinh lợi ích cho con người. Nếu sau khi biết rồi mà không chịu thực hành, chúng ta hoang phí thời giờ vô ích, vì chúng ta đã không sinh lợi được gì cho mình và cho tha nhân. Vệ sinh thưởng thức là điều cần giữ để tránh bệnh tật, nhưng chúng ta phải chú trọng đến việc thanh tẩy tâm hồn, vì tội lỗi làm thiệt hại linh hồn chúng ta nhiều hơn. Amen.